Hồi đó, cô Linda gia nhập đoàn từ thiện phục vụ các trẻ em mồ côi. Một hôm, cô đi cùng nhóm người thiện nguyện bước vào một viện mồ côi. Nhìn những đứa trẻ với đôi mắt đen trên gương mặt ngơ ngác và vóc người mảnh khảnh, chỉ mới cao được mấy tấc. Cô Linda đã có cảm giác là có điều gì đó đang thay đổi hẳn cuộc đời cô. Một sức mạnh của tình yêu thương thánh thiêng nào đó đã thúc đẩy cô đi tới một quyết định mà chính bản thân cô cũng không ngờ. Cô quyết định sẽ là mẹ nuôi của bé John. Tuy mới lên 6 tuổi, nhưng bé đã phải qua tay của 7 người mẹ, và họ đã lần lượt đẩy em vào cuộc sống cùng cực. Cô Linda là người mẹ nuôi thứ 8 của đứa trẻ đáng thương này. Khi được dẫn đưa tới nhà cô Linda, trên tay cậu bé chỉ có một cái bao nhựa cũ kỹ, chứa đựng tất cả hành trang mà em đã thu lượm được trước đó. Trong bao nhựa chỉ vọn vẹn có 3 chiếc quần, 3 cái áo sơ mi, 3 đôi vớ, 4 cái quần lót, 1 bộ đồ ngủ và 1 ít đồ chơi là những chú lính bằng nhựa. Sống với cô Linda, bé John cũng phải bắt đầu làm quen với nhiều điều mới lạ. Nào là môi trường sống mới, nhà mới, một mẹ nuôi mới, thức ăn mới và những thói quen mới. Cậu bé cũng phải làm quen với cả 2 con chó mới, là 2 người bạn trung thành của cô Linda. Nhưng chỉ trong chốc lát, 2 con chó cũng đã trở thành bạn của cậu bé. Cô Linda vẫn còn nhớ rõ ánh mắt vui sướng xen lẫn sự kinh ngạc khi John bước chân vào căn phòng dành cho cậu trên gác lửng. Một căn phòng tràn đầy ánh sáng, với những chậu hoa nhiều màu sắc tươi nở trên cửa sổ. Đó quả là giấc mơ đối với cậu, một đứa trẻ đã sớm phải chịu cảnh vất vả của số phận hẩm hiu. Đối với John, mọi sự đều mới mẻ và thú vị. Một cây kem mát lạnh cũng đủ khiến nụ cười vui sướng trở lại trên môi cậu bé. Nụ cười đầu tiên cô Linda đã nhìn thấy lúc đặt trên trán cậu bé cái hôn chúc ngủ ngon vào buổi tối đầu tiên, và đã làm cô xúc động mạnh. Sự hiện diện của John đã thay đổi hẳn cuộc sống của cô Linda. Cô không còn những giây phút rảnh rỗi ngồi tán gẫu bên tách cà phê, hoặc chạy vù đi xem phim với bạn bè vào những ngày cuối tuần nữa. Giờ đây, mọi công việc nhỏ mọn đáp ứng nhu cầu của cậu bé đều lấp đầy tâm trí và thời gian của cô, khiến cô không còn giây phút thảnh thơi cho mình nữa. Nhưng cô cảm thấy rất vui sướng, và cuộc sống của cô tràn đầy ý nghĩa, chứ không còn trống rỗng như trước kia nữa. Hai mẹ con dành nhiều thời giờ để cùng nhau khám phá ra những điều bí mật của thế giới chung quanh. John không bao giờ ngừng đặt những câu hỏi của mình. Cô biết trong tâm trí cậu bé còn rất nhiều câu hỏi về cuộc đời, và cả cô cũng vậy. Tại sao mẹ của John lại nỡ lòng bỏ rơi con mình? Tại sao những người mẹ đã từng nhận bé về nuôi trước kia lại chỉ nhận cậu vì một mục đích ích kỷ nào đó thôi? Ngày đầu tiên cô Linda đưa John tới trường, bàn tay nhỏ bé của cậu nắm chặt lấy tay cô như cầu xin một sự che chở, một sự bảo đảm về ngày mai. Cô cũng đã nắm chặt lấy tay bé như lời đáp trả và là một lời cam kết bí mật. Bằng tất cả khả năng và với tình thương của người mẹ, cô sẽ không để cho điều bất hạnh nào nữa xảy đến với John, đứa con yêu quý của cô. Quý vị và các bạn thân mến. Một tác giả khuyết danh nói, tôi không có thể thay đổi được hướng gió, nhưng tôi có thể điều chỉnh cột buồm để hướng tới đích đến của mình. Thật vậy, sự lựa chọn có một sức mạnh thật kỳ diệu. Chúng ta có thể lựa chọn để trở thành tấm gương về sự mạnh mẽ và tính kiên trì, về lòng can đảm và tình yêu thương. Hoặc chúng ta có thể chọn lựa để sống một cuộc đời vô ý nghĩa, ích kỷ, để cho sự nản lòng, nhụt chí, thói quen xấu hạ gục một cách dễ dàng. Một người phụ nữ có thể chọn làm mẹ, chọn sự sống và bảo vệ sự sống, hoặc chọn sát hại sự sống. Người ta không chỉ có thể chọn làm mẹ về mặt thể lý, nhưng có thể chọn làm mẹ thiêng liêng hay mẹ tinh thần nữa. Cũng như mẫu tính thể lý, mẫu tính tinh thần cũng phải trải qua hai giai đoạn, là thụ thai và sinh hạ, tức là đón nhận sự sống, bảo vệ và làm phát triển sự sống. Đức Trinh Nữ Maria là mẹ thật của Chúa Giêsu và cũng là mẹ thật của toàn thể nhân loại, của mỗi người chúng ta. Qua lời xin vâng trong ngày truyền tin, mẹ Maria đã cưu mang chúng ta. Dưới chân thập giá, mẹ đã sinh hạ chúng ta khi Chúa Giêsu trao phó môn đệ Gioan cho mẹ và nói rằng: Hỡi bà, đây là con bà. Đức Giêsu đã thiết lập vai trò làm mẹ mới của Đức Maria. Vai trò làm mẹ mới này không bởi Đức Maria, nhưng bởi lời Chúa. Nó không dựa trên công phúc, nhưng trên ân sủng. Lạy Thiên Chúa là Cha, chúng con cám tạ Chúa, vì qua tiếng xin vâng của mẹ Maria, mẹ đã chấp nhận thiên chức làm mẹ con Chúa và là mẹ chúng con. Chúng con cảm ơn mẹ đã cưu mang chúng con bằng tình yêu của lòng tin và sinh hạ chúng con bằng tình yêu dũng cảm của hy lễ thập giá. Xin giúp chúng con biết noi theo gương mẹ, lắng nghe và thực hành lời Chúa để thực sự là người anh em của Chúa Giêsu con mẹ và là người con ngoan của mẹ. Amen.